Kinh số 1198. Thô Ngưu. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Thời quá khứ, ở Câu Tác La, có một người đánh đàn tên là Thô Ngưu. Du hành trong nhân gian tại nước Câu Tác La, dừng nghỉ ở chỗ vắng. Bấy giờ có 6 thiên nữ từ cung trời rộng lớn đến chỗ người đánh đàn Thô Ngưu nước Câu Tác La, nói với người đánh đàn Thô Ngưu rằng: "Thưa cậu, cậu hãy vì chúng tôi đánh đàn, chúng tôi sẽ ca múa theo." Người đánh đàn Thô Ngưu nói: "Được vậy, các chị em, tôi sẽ vì các chị em mà đánh đàn. Nhưng các chị em hãy nói với tôi, các chị là ai, ở đâu đến đây?" Thiền nữ nói: "Cậu cứ khẩy đàn đi, chúng tôi sẽ ca múa. Ở trong những lời ca tụng sẽ tự nói lên nhân duyên chúng tôi từ đâu đến đây." Người đánh đàn Thô Ngưu kia liền khẩy đàn, còn 6 thiên nữ kia liền ca múa theo. Thiên nữ thứ nhất nói kệ ca rằng: "Nếu người nam người nữ bố thí y thắng diệu, do nhân duyên thí y chỗ sanh được thù thắng, vật yêu thích đem cho, theo ý muốn sanh thiên, nhìn cung điện tôi ở, nương hư không mà đi, thân trời như khối vàng, hơn trong trăm thiên nữ. Xem xét phước đức này, thứ nhất trong hồi hướng." Thiền nữ thứ hai lại nói kệ: "Nếu người nam người nữ bố thí hương thắng diệu, vật yêu mến vừa ý, theo ý muốn sanh thiên, nhìn cung điện tôi ở, nương hư không mà đi, thân trời như khối vàng, hơn trong trăm thiên nữ. Xem xét phước đức này, thứ nhất trong hồi hướng." Thiên nữ thứ ba lại nói kệ: "Nếu người nam người nữ đem thức ăn bố thí, vật yêu mến vừa ý, theo ý muốn sanh thiên, nhìn cung điện tôi ở, nương hư không mà đi, thân trời như khối vàng, hơn trong trăm thiên nữ. Xem xét phước đức này, thứ nhất trong hồi hướng." Thiên nữ thứ tư lại nói kệ: "Nhớ lại những đời trước, từng làm tôi tớ người, không trộm không tham ăn, siêng tu không biếng nhác, vừa bụng tự điều thân, phần dư giúp người nghèo, nhìn cung điện tôi ở, nương hư không mà đi, thân trời như khối vàng, hơn trong trăm thiên nữ. Xem xét phước đức này, là nhất trong cúng dường." Thiên nữ thứ năm lại nói kệ: "Nhớ lại những đời trước, từng làm vợ con người, bố mẹ chồng hung bạo, thường thêm lời thô thiển, vẫn giữ lễ làm dâu, khiêm tốn và phân thuận, nhìn cung điện tôi ở, nương hư không mà đi, thân trời như khối vàng, hơn trong trăm thiên nữ. Xem xét phước đức này, thứ nhất trong cúng dường." Thiên nữ thứ sáu lại nói kệ: "Xưa từng thấy nẻo đạo, tỳ kheo ni, theo họ nghe chánh pháp, một đêm giữ trai giới, nhìn cung điện tôi ở, nương hư không mà đi, thân trời như khối vàng, hơn trong trăm thiên nữ. Xem xét phước đức này, thứ nhất trong hồi hướng." Bấy giờ, người đánh đàn Thô Ngưu nước Câu Tác La nói kệ: "Nay tôi may đến đây, trong rừng Câu Tác La, thấy được các thiên nữ, thân trời thật tuyệt vời. Đã thấy lại được nói, phải tu thêm thiện nghiệp, nay duyên tu công đức, cũng sẽ sanh lên trời." Nói những lời này xong, các thiên nữ liền biến mất. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 1199. Hà Pháp Khởi. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Tự thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: Pháp gì khởi nên diệt? Sanh gì phải phòng hộ? Pháp gì phải nên lìa? Đẳng quán vui được gì? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Sân nhuế khởi nên diệt, tham sanh khởi phải phòng, vô minh nên xa lìa, đẳng quán vui chân đế, dục sanh các phiền não, dục là gốc sanh khổ. Người điều phục phiền não thì điều phục các khổ, người điều phục các khổ cũng điều phục phiền não. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1200. Phi Thế Gian. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: Nếu người hành phóng dật, lìa ác tuệ ngu si, thiền tư không phóng dật, có mau sạch các lậu? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Các sự việc thế gian không phải đều thuộc dục, tâm pháp theo giác tưởng là dục của con người. Mọi việc trong thế gian thường ở tại thế gian, trí tuệ tu thiền tư, ái dục đều phục hẳn. Tính là bạn của người, không tính không vượt qua. Tính danh xưng mình tăng, mạng chung được sanh thiên. Đối thân tưởng hư không, danh sắc không bền chắc. Người không đắm danh sắc, xa lìa đóng tích tụ. Quán nghĩa chân thật này như giải thoát thương tưởng. Do vì trí tuệ này, đời khen ngợi cúng dường. Đoạn trừ tướng đa tạp, thoát khỏi dòng sanh tử, vượt qua các dòng rồi, đó gọi là tỳ kheo. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1201. Đồng xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: Cùng ở chung người nào? Lại cùng ai cộng sự? Biết pháp của những ai là thù thắng không ác? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Cùng sống chung chánh sĩ, cùng chánh sĩ cộng sự, hiểu biết pháp chánh sĩ là thù thắng không ác. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1202. Sang lẫn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ: keo kiệt sanh trong tâm, không thể hành bố thí. Người minh trí cầu phước mới thường hành bố thí. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: sợ hãi không hành thí, thường sợ nên không thí. Sợ hãi nỗi đói khát, keo kiệt từ sợ sanh. Đời này cùng đời khác, thường si sợ đói khát. Chết thì không ai theo, cô độc không tư lương. Người ít của hay thí, nhiều của khó cũng xả. Khó xả mà hay xả, thì đó là thí khó. Người vô tri không biết, người trí biết khó biết. Đúng pháp nuôi vợ con, của ít tịnh tâm thí. Hội thí trăm nghìn vật, phước lợi được từ đó. So với thí pháp trước, không bằng phần 16. Đánh trói hại chúng sanh, tài vật được từ đó. Bố thí an cõi nước, đó gọi thí có tội. So với thí bình đẳng, cân lượng nào sánh kịp. Đúng pháp không làm trái, được tài vật đem cho. Khó thí mà hành thí, đúng là hiền thánh thí. Chỗ trụ thường được phước, mạng chung sanh lên trời. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1203. Kim Thương. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong thạch thất, chỗ của quỷ thần Kim Bà La, nơi núi Kim Bà La, tại thành Vương Xá. Bấy giờ, Thế Tôn vừa bị cây thương vàng đâm chân chưa bao lâu, nên khi cử động thân thể còn cảm thấy đau đớn. Nhưng Ngài xả tâm chánh trí, chánh niệm, kham nhẫn, tự an, không có tưởng thoái thất. Khi ấy, có 8 vị thiên tử sơn thần tự nghĩ: hôm nay, Thế Tôn đang ở trong thạch thất, chỗ của quỷ thần núi Kim Bà La, tại thành Vương Xá. Ngài bị cây thương vàng đâm chân, cử động thấy đau, nhưng Ngài có thể xả tâm chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn tự an, không có tưởng thoái thất. Chúng ta phải đến tán thán trước Ngài. Nghĩ rồi, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Vị thiên thần thứ nhất nói kệ tán thán: Sa môn Cù Đàm, sư tử giữa người, thân gặp thống khổ, kham nhẫn tự an, chánh trí chánh niệm, không hề thoái thất. Thiên tử thứ hai lại tán thán: Bậc đại sĩ Đại Long, bậc đại sĩ Ngưu Vương, đại sĩ phu Dõng Lực, đại sĩ phu Ngựa Hay, đại sĩ phu Thượng Thủ, đại sĩ phu Thù Thắng. Thiên tử thứ ba lại tán thán: Sa môn Cù Đàm này, sĩ phu Phân Đà Lợi, thân bị những thống khổ mà vẫn hành tâm xả, trụ chánh trí chánh niệm, kham nhẫn để tự an mà không hề thoái thất. Thiên tử thứ tư lại tán thán: đối với Sa môn Cù Đàm, nếu có những gì sĩ phu Phân Đà Lợi nói mà hiềm trái phản lại, thì nên biết những người đó sẽ bị khổ mãi mãi, không được lợi ích, chỉ trừ người không biết chân thật. Thiên tử thứ năm lại nói kệ: Quán định tam muội kia, khéo trụ nơi chánh thọ, giải thoát lìa các trần, không hiện cũng không ẩn, tâm kia trụ an ổn mà được tâm giải thoát. Thiên tử thứ sáu lại nói kệ: Dù trải 500 năm, tụng kinh Bà La Môn, tinh cần tu khổ hạnh, không lìa trần giải thoát, thì là hàng thấp kém, không qua được bờ kia. Thiên tử thứ bảy lại nói kệ: Vì bị dục bức bách, trì giới là trói buộc, dù giống mảnh khổ hạnh, trải qua 100 năm, tâm kia không giải thoát, không lìa các trần cấu, thì là loại thấp kém, không qua đến bờ kia. Thiên tử thứ tám lại nói kệ: Tâm trụ dục kiêu mạn, không thể tự điều phục, không được định tam muội, chánh thọ của Mâu Ni. Một mình ở rừng núi, tâm kia thường phóng dật, với quân ma chết kia, không qua được bờ kia. Sau khi tám thiên tử sơn thần kia tán thán xong, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1204, Tỳ Nữ. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một thiên tử, tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ: Rộng không gì hơn đất, sâu không gì qua biển, cao không bằng tu di, đại sĩ không tỳ nữ. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Rộng không gì hơn ái, sâu không gì qua bụng, cao không gì bằng kiêu, đại sĩ không hơn Phật. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1205, Hỏa Bất Thiêu. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: Vật gì lửa không thiêu, gì gió không thể thổi, nạn lửa thiêu đại địa, vật gì không chảy tan, vô ác và giặc cướp cưỡng đoạt tài vật người, người nam người nữ nào không bị họ tước đoạt, làm sao chứa trân bảo, cuối cùng không mất mát. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Phước lửa không thể thiêu, phước gió không thể thổi, thủy tai hại cõi đất, phước nước không trôi, vua ác và giặc cướp cưỡng đoạt của báu người. Nếu người nam người nữ có phước không bị cướp, kho báu báo phước lạc, cuối cùng không bị mất. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1206, Trì Tư Lương. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên,
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật, ai sẽ giữ lương thực, vật gì giặc không cướp, kẻ nào cướp thì ngăn, người nào cướp không ngăn, người nào thường đi đến, người trí tuệ hỷ lạc. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp, người tính giữ tư lương, phước đức giặc không cướp, giặc cướp đoạt thì ngăn, sa môn đoạt hoan hỷ, sa môn thường đi đến, người trí tuệ mừng vui. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1207. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật. Tất cả tướng ngăn che, biết tất cả thế gian, an úy vui tất cả, cuối sinh Thế Tôn nói. Thế nào là thế gian, những gì khó được nhất? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp. Làm chủ mà nhẫn nhục, không của mà muốn thí. Gặp khó mà hành pháp, phú quý tu viễn ly, bốn pháp ấy như vậy thì đó là rất khó. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1208. Sở cầu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, và lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật. Sức lớn vui tự tại, mọi sở cầu đều được. Ai vượt trên vị kia, mọi mong cầu thỏa mãn. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp. Sức lớn vui tự tại, vị kia không sở cầu. Nếu ai có mong cầu, thì khổ chẳng phải lạc. Tìm cầu đã qua rồi, vị kia chỉ có lạc. Lúc ấy, thiên tử kia lại nói kệ. Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1209. Xa. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật. Xe khởi từ chỗ nào? Ai có thể chuyển xe? Xe chuyển đến nơi nào, cớ sao biến hoại mất? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp. Xe khởi từ các nghiệp, tâm thức chuyển dịch xe. Tùy nhân mà chuyển đến, nhân hoại thì xe mất. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ. Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1210. Sanh tử. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử dùng sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Lúc ấy, thiên tử kia bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con gái của vua Câu Lâu Đà là Tu Pala Đề Sa, hôm nay sanh con. Phật bảo thiên tử, đây là điều không tốt lành, chẳng phải là tốt lành. Thiên tử kia liền nói kệ, người sanh con là vui, thế gian có con vui, cha mẹ tuổi già yếu, cần con để phụng dưỡng. Vì sao cụ Đàm nói sanh con là không tốt? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp, nên biết luôn vô thường, uẩn trống không chẳng con, sanh con thường bị khổ, người ngu nói là vui. Cho nên ta nói rằng, sanh con là chẳng tốt, không tốt mà như tốt, như yêu chẳng đáng yêu, thật khổ, dáng tợ vui, bị phóng vật dẫm đạp. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1211. Số. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử dùng sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật, thế nào số được đếm? Thế nào số không ẩn? Thế nào số trong số? Thế nào thuyết ngôn thuyết? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp, Phật Pháp khó đo lường, hai dòng không hiển hiện, nếu danh và sắc kia diệt tận hết không còn, đó là số được đếm, số kia không ẩn tàng, đó là số trong số, đó là thuyết danh số. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1212. Hà Phật. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử dùng sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật, vật gì nặng hơn đất, gì cao hơn hư không? Vật gì nhanh hơn gió, vật gì nhiều hơn cỏ? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp, giới đức nặng hơn đất, mạng cao hơn hư không, hồi tưởng nhanh hơn gió, tư tưởng nhiều hơn cỏ. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1213. Hà giới. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một thiên tử dùng sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà. Thiên tử kia nói kệ: giới gì, oai nghi gì, đắc gì, nghiệp là gì? Người tuệ làm sao trụ, làm sao sanh về trời? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: xa lìa việc sát sanh, vui trì giới tự phòng, không sanh tâm gia hại, đó là đường sanh thiên. Không lấy của không cho, vui nhận của được cho, đoạn trừ tâm trộm cướp, đó là đường sanh thiên. Không phạm vợ người khác, xa lìa việc tà dâm, bằng lòng vợ riêng mình, đó là đường sanh thiên. Vì mình hay vì người, vì của hay để đùa, không nói dối lừa gạt, là con đường sanh thiên. Đoạn trừ nói hai lưỡi, không ly gián bạn người, thường nghĩ hòa kia đây là con đường sanh thiên. Xa lìa lời thô lỗ, lời diệu không hại người, thường nói lời hay tốt là con đường sanh thiên. Không nói lời phi giáo, không nghĩa, không lợi ích, thường nói lời thuận pháp là con đường sanh thiên. Tụ lạc hoặc đất trống, thấy lợi nói của ta, không hành tưởng tham này là con đường sanh thiên. Tâm từ không tưởng hại, không hại các chúng sanh, tâm thường không oán kết là con đường sanh thiên. Nghiệp khổ và quả báo, cả hai đều tịnh tính, thọ trì nơi chánh kiến là con đường sanh thiên. Những thiện pháp như thế, 10 con đường tịnh nghiệp đều giữ gìn kiên cố là con đường sanh thiên. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất.
Kinh số 1214. Ngũ vị. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có Thích Đề Hoàng Nhân, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân nói kệ hỏi Phật: pháp gì mạng không biết? Pháp gì mạng không tỏ? Pháp gì xiềng xích mạng? Pháp gì trói buộc mạng? Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: sắc pháp mạng không biết, các hành mạng không tỏ, thân xiềng xích mạng kia, ai trói buộc mạng này? Thích Đề Hoàng Nhân lại nói kệ: sắc chẳng phải là mạng, chư Phật đã từng nói, làm sao thuần thục được nơi tạng sâu thẳm kia? Làm sao trụ khối thịt? Làm sao biết mạng thân? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: ban đầu ca la la, từ ca la sanh bào, từ bào sanh khối thịt, khối thịt thành dày cứng, thịt dày sanh tứ chi và những thứ lông tóc, các căn tình gồm sắc dần dần thành hình thể, nhờ người mẹ ăn uống nuôi lớn bào thai kia. Thích Đề Hoàng Nhân sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh số 1215. Trường Thắng. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có thiên tử Trường Thắng dùng sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà. Bấy giờ, thiên tử kia nói kệ: khéo học lời vi diệu, gần gũi các sa môn, một mình không bạn bè, chánh tư duy tĩnh mặc. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: khéo học lời vi diệu, gần gũi các sa môn, một mình không bạn bè, tịch mặc tĩnh các căn. Thiên tử Trường Thắng kia sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất.